Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Bị liệt giường và mù lòa, Pháp Luân Đại Pháp đã đưa tôi thoát khỏi bóng tối. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Sinh ra ở một làng quê, tôi là một phụ nữ mù 89 tuổi, chưa từng đặt chân đến trường. Tôi mù chữ. Tôi vẫn còn sống đến hôm nay là nhờ sư phụ của Đại Pháp, Ngài đã ban cho tôi một trang mới trong đời. Tôi đã có rất nhiều trải nghiệm kinh ngạc, đến nỗi tôi muốn nói với mọi người. Pháp Luân Đại Pháp thật huyền diệu. Bất kể ai thực hành Đại Pháp sẽ trở thành một con người tốt hơn, một người khỏe mạnh và hạnh phúc. Các thành viên trong gia đình họ cũng sẽ nhận được phúc báo. 1. Tuổi thơ khốn khó. Mẹ tôi qua đời khi tôi lên 7. Mẹ kế sinh em gái tôi sau khi lấy cha tôi. Năm sau đó, bà sinh em trai tôi. Các mối quan hệ trong gia đình tôi rất căng thẳng. Cuộc sống của tôi khó khăn và tôi phải chịu đựng ghê gớm. Cha đẻ của tôi đối xử với tôi lạnh nhạt sau khi đi bước nữa. Mẹ kế bắt tôi chăm sóc em gái khi tôi 13 tuổi. Tôi cũng phải làm việc nhà như gánh nước, quét sân, cho gà ăn và vân vân. Mùa đông năm ấy, sau một trận tuyết rơi dày, mặt đất đã biến thành băng. Tôi đi lấy nước và suýt bị trượt xuống giếng. Tôi nghĩ mình sẽ được giải thoát nếu rơi xuống giếng và chết. Một lần, mẹ kế bảo tôi đun nước để nấu bữa tối. Bà ấy đã nổi giận khi tôi làm không tốt và đá tôi sang một bên. Tôi lê bước lại bếp lửa và tiếp tục đun nước. Vì phải trông các em, tôi đã không một ngày đến trường. Năm 17 tuổi, tôi nhanh chóng được gả cho một người đàn ông thuộc thành phần gia đình bất hảo, tức là bị Đảng Cộng sản Trung Quốc coi thường. Mặc dù gia đình nhà chồng đối với tôi rất tốt, do gốc gác gia đình anh ấy, tôi cũng bị liên lụy và bị bức hại. Các viên chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt tôi, một phụ nữ 18 tuổi, làm các công việc mà những người đàn ông cũng không làm nổi. Trong suốt phong trào đại nhảy vọt, tôi đã phải lấy nước và đun nước cho mọi người trong làng vào mùa đông tuyết rơi. Đun nước xong, tôi cũng phải làm các việc khác như mọi người. Người dân Trung Quốc đã phải trải qua nạn đói lớn năm tôi 23 tuổi. Thời gian đó, tôi đã có 2 con gái. Hàng tháng, những người thuộc thành phần gia đình tốt thì được cấp 5 kg lương thực. Bởi vì bị coi là gia đình không có nguồn gốc tốt, chúng tôi chỉ được nhận một nửa so với các gia đình đó. Đôi khi, chúng tôi không nhận được một chút gì cả. Có năm, chúng tôi chỉ có một nắm ngũ cốc để nuôi một gia đình 5 người. Sau khi ăn hết phần của mình, bố chồng tôi đã liếm những gì còn sót trong bát. Cuộc sống khi ấy thực sự khó khăn. Trong những ngày đó, gia đình tôi đói gần chết. Tôi đã bán tất cả của hồi môn mà gia đình tôi cho tôi lúc kết hôn để chồng tôi có thể đi tới vùng Đông Bắc tìm một cuộc sống tốt hơn. Khi đến đó, chồng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều. Tôi đưa các con gái đến ở cùng anh ấy. Chúng tôi sống ở Cáp Nhĩ Tân, một nơi rất lạnh. Gia đình 6 người chúng tôi đã phải trải qua 8 mùa đông khắc nghiệt với nhiệt độ xuống đến âm 30 độ C. Tôi sinh con gái thứ 5 ở tuổi 41. Sau đó sức khỏe tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi mắc bệnh tim, yếu tim cấp độ 3, viêm dây thần kinh, cường tuyến giáp, viêm phế quản, viêm dạ dày, đau ở chân và các trọng bệnh khác. Vào độ tuổi 50, tôi bắt đầu gặp vấn đề về thị lực. Tôi đã làm phẫu thuật mắt trái, nhưng vì ca phẫu thuật không thành công, trong vòng 6 tháng, mắt trái tôi đã mất thị lực hoàn toàn. Tôi đã khóc rất nhiều, đến nỗi mắt phải của tôi cũng mù nốt. Tôi đã ở bên bờ vực của cái chết mà không gì có thể cứu được tôi. Tôi đã nằm trên giường cả ngày chờ đợi cái chết. 2. Đại Pháp đã kéo tôi ra khỏi bóng tối. Tôi đã nằm liệt giường trong 12 năm. Một ngày tháng 4 năm 1996, khi tôi 64 tuổi, một người bạn đến thăm tôi và nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Khi nghe nói rằng việc tập luyện có thể tiêu tan bệnh tật, tôi đã đồng ý thử xem sao. Ngày hôm sau, bạn tôi đưa tôi đến một điểm luyện công. Tôi không thể nhìn thấy động tác cô ấy luyện công, nên tôi đã ngồi xuống đất và nghe nhạc. Âm nhạc rất dễ chịu, như thể nó đến từ thiên thượng. Tôi đã quyết định học Pháp Luân Đại Pháp. Bạn tôi đã đưa tôi đến điểm luyện công để học động tác. Vì mù và đã ở độ tuổi 60, tôi đã mất 2 ngày để học cả 5 bài công pháp. Tôi rất biết ơn các đồng tu đã kiên nhẫn dạy tôi các bài công pháp. Vào ngày thứ 3, tôi đã đến điểm luyện công để luyện các bài công pháp với bạn mình. Khi đang luyện bài thứ 2, tôi đã cảm thấy một bàn tay lớn chộp lấy tim mình. Từ đó các vấn đề đối với tim tôi đã biến mất. Đại Pháp thực sự phi thường. Tôi đã kiên trì luyện công hàng ngày và nghe ghi âm các bài giảng của sư phụ. Chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả bệnh tật của tôi đã biến mất. Tôi đã thực sự trải nghiệm một cơ thể không bệnh nhẹ nhàng là như thế nào. Cảm tạ ân sư vì sự từ bi của Ngài. Ngài đã cứu vớt con từ cõi chết. Sư phụ Lý đã ban cho tôi một cuộc đời thứ hai và cho tôi hy vọng. 3. Những trải nghiệm kinh ngạc trong khi học Pháp. Tôi là một phụ nữ già bị mù và không biết chữ, nhưng Đại Pháp yêu cầu các học viên phải học các bài giảng. Tôi bắt đầu bằng việc nghe các bài giảng được thu âm của sư phụ. Sau đó, mọi người bắt đầu học thuộc các bài giảng đó. Tôi nghĩ mình cũng nên làm việc đó. Tôi có con gái giúp tôi học luận ngữ trong chuyển Pháp Luân. Tôi cố gắng ghi nhớ từng câu khi nghe cháu đọc. Đôi khi, tôi đã dùng cả đêm để học thuộc lòng những gì tôi đã học trong ngày, cho tới khi không mắc bất kỳ sai sót nào. Chỉ khi đó, tôi mới tự cho phép mình đi ngủ. Mỗi khi có ai đó bên cạnh, dù đó là con gái hay cháu trai tôi sẽ nhờ chúng giúp tôi đọc lại Pháp. Với sự coi sóc của sư phụ dành cho tôi, một kỳ tích đã xuất hiện. Tôi đã có thể đọc luận ngữ không sai một từ. Sau đó, tôi học thuộc một số bài thơ trong Hồng Ngâm, cũng như một số bài kinh văn trong Tinh Tấn Yếu Chỉ. Khi các học viên khác trong nhóm học Pháp thấy tôi có thể đọc thuộc lòng các bài giảng của sư phụ, họ đã được truyền cảm hứng để cũng làm như vậy. Nếu tôi không thực hành Pháp Luân Đại Pháp, làm sao một bà già mù lòa như tôi có thể học thuộc lòng được sách kia chứ? Nhiều người cũng nói rằng đó là một kỳ tích khi họ nghe nói rằng tôi đã học thuộc lòng các cuốn sách Đại Pháp. Một lần, tôi đã vấp phải một chậu nước đặt trên mặt đất. Miệng tôi va phải vòi nước mạnh đến nỗi nó bị uốn cong. Môi tôi sưng vù lên. Gia đình muốn đưa tôi đến bệnh viện, nhưng tôi bảo mọi người là tôi ổn. Sư phụ sẽ chăm nom tôi. Tôi không ngừng niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, và tôi đã hồi phục rất nhanh. Một lần nữa tôi đã chứng kiến Đại Pháp phi thường đến nhường nào. Năm 2011, chồng tôi chở tôi đi cắt tóc trên một cái xe kéo. Khi chúng tôi đi xuống một con dốc, thì tầm nhìn của anh ấy bị một ngôi nhà bên phải che khuất. Một chiếc mô tô lao đến chỗ chúng tôi. Để tránh một cuộc va chạm, chồng tôi đã bẻ lái và lao vào một con mương rộng 1 mét, sâu 2 mét. Tôi đã cảm nhận được một bàn tay lớn đỡ lấy tôi và tôi được đặt nhẹ nhàng trên đáy mương. Chồng tôi cũng ngã vào cái mương đó. Tôi nằm dưới mương, đầu tôi cảm giác như được bọc trong một cái chăn. Tôi thầm niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi đã cố gắng trèo lên 2 lần nhưng không được. Nhiều người đến xem đã xảy ra chuyện gì và giúp kéo chồng tôi và tôi ra khỏi con mương. Chúng tôi được đưa đến một bệnh viện nhỏ trong làng. Bác sĩ đã rửa các vết thương của chồng tôi. Tôi thì ổn, chỉ với một vết xước trên da đầu. Những người nhìn thấy cảnh này đã nói, những ai thực hành Pháp Luân Đại Pháp thực sự rất khỏe. Sự thật là, sư phụ đã bảo hộ chồng tôi và tôi tạo nên một kỳ tích như vậy. 4. Chia sẻ câu chuyện của mình và giúp mọi người thoái đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì bản thân được lợi ích vô cùng lớn từ việc thực hành Pháp Luân Đại Pháp, tôi muốn nói với những người khác về Đại Pháp. Tôi đã giới thiệu Đại Pháp với các gia đình của 5 con gái tôi. Tôi đã đưa chúng chuyển Pháp Luân và các băng dạy luyện công. Tất cả chúng đã được lợi ích vô cùng to lớn. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, hàng ngày tôi đã cùng con gái thứ hai giảng chân tướng để cứu người. Tôi nói với bất kỳ ai đến nhà tôi về Đại Pháp và giúp họ thoái đảng Cộng sản Trung Quốc. Sáng sáng tôi lại ra chợ để giảng chân tướng. Mỗi ngày tôi giúp được khoảng 12 người thoái đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi thậm chí đã giúp các công chức chính phủ các cấp trong các cơ quan khác nhau thoái đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi chồng tôi qua đời năm 2014, tôi đã giúp được hơn 50 người thoái đảng Cộng sản Trung Quốc trong khi đưa thi thể anh ấy về quê nhà để an táng. Trong dịp lễ sinh nhật của một người bà con, tôi đã thuyết phục được hơn 20 người thoái đảng Cộng sản Trung Quốc. Mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của họ, tôi có tình yêu thương lớn đối với con người nên tôi cố gắng cứu họ. Hiếm khi tôi gặp người từ chối cắt đứt ràng buộc với Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng không gặp ai đó báo tôi với cảnh sát. Tôi có thể bước trên con đường tu luyện của mình một cách êm ả. Tất cả là nhờ sự coi sóc của sư phụ dành cho tôi. 5. Một người luyện công, cả nhà thọ ích. Từ khi bắt đầu thực hành Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã được hưởng một sức khỏe tốt. Tôi không bao giờ còn phải dùng thuốc, giúp tiết kiệm chi phí thuốc thang cho các con tôi. Tất cả các con tôi đều đối xử tốt với tôi và chúng đã nhận được phúc báo từ Đại Pháp. Con gái cả của tôi đã được thăng lên vị trí cấp giám đốc nhờ tính cách trung thực của cháu. Các con của cháu đều học đại học ở nước ngoài. Con gái thứ hai của tôi cũng đã tu luyện Đại Pháp trên 20 năm. Các con của cháu cũng xuất sắc. Con gái thứ ba của tôi là quản lý trong một công ty. Con gái của cháu đã tìm được việc làm sau khi học xong thạc sĩ. Con gái thứ tư của tôi là một bác sĩ và con trai của cháu đang học ở một trường đại học ở Bắc Kinh. Con gái út của tôi hiện là một trưởng ban và gần đây đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Gia đình của tất cả các con gái tôi đều hòa thuận và các con của chúng đều sống một cuộc sống tốt. Tất cả phúc báo của chúng tôi đều đến từ Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp đúng là cao đức Đại Pháp. Hãy nghĩ về việc này. Một phụ nữ già nua mù lòa như tôi, gần 90 tuổi, vẫn có thể sống khỏe mạnh. Chẳng phải đó là một bằng chứng về sự phi thường của Đại Pháp hay sao? Tôi hy vọng mọi người trên thế gian này có thể học Pháp Luân Đại Pháp và đắc phúc báo từ Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.